Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 23 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Vịnh Xuân nói:
Hãy ai hỏi con sao không tính cưới vợ thì con đau lòng quá má.
Bà Hương Văn nói: Bởi má biết như vậy nên má không dám nhắc con. Bữa nay nhân ông Kinh bà Kinh nhắc nên má mới nói. Má một ngày một thêm già, không biết sống chết bữa nào. Má nhớ tới việc về sau rồi má buồn quá. Chớ chi má có được dạy đứa con trai, nếu con không có vợ có con thì đứa khác có, ngày sau cũng còn con cháu cũng quái ông bà. Má có một mình con, mà con không cưới vợ thì mãn đời con rồi, có ai mà cũng quái ông bà và thờ phượng cha con với má. Má nhớ tới mộ quan hương lạnh thì má buồn quá, nên có khi má than thở với bà Kinh là tại vậy đó.
Tôi cưới vợ còn cái khó này nữa ông Kinh à. Cưới người ta theo lẽ tự nhiên tôi phải thương người ta. Tôi biết cái lòng tôi ngoài cô Cúc Hương, tôi không còn thương yêu ai hết á. Nếu tôi cưới vợ khác đem về rồi tôi không thương, tôi lơ lãng nguội lạnh với người ta, thì tôi có tội lớn lắm. Tôi gạt gẫm một người thiếu nữ, có lẽ sẵn lòng yêu tôi, nên mới ưng cao thân gửi phận cho tôi.
Ông Kinh nói:
Việc riêng của thầy thở nay tôi không có dám tập mặt hỏi tới. Nãy giờ tôi nghe nói tại thầy nặng tình nặng nghĩa với cô Cúc Hương. Ngoài cô thì thầy không biết thương ai khác. Vậy tôi xin vô phép mà hỏi thầy, phải cô Cúc Hương là người biết cái câu xã sanh nhi thủ nghĩa mà để lại cho thầy, nên thầy lộng khuôn kiến treo lại bàn viết mấy năm nay đó hay không?
Thưa phải.
Năm thầy mới dọn nhà, tôi thấy khuôn kiến đó, tôi hỏi thầy nói mấy chữ đó là di bút của người bạn học mất rồi. Thầy nói như vậy mà tôi có ý nghi, vì tuồng chữ viết không được cứng như con trai, lại ở dưới ký hai chữ Cúc Hương, tên đó là tên của đàn bà con gái. Tôi nghi thầy đau khổ vì tình vì nghĩa nên thầy không mới chịu cưới vợ.
Chánh tại vậy đó.
Bà Hương Văn tiếp nói: Để tôi nói luôn hết cho ông Kinh với bà Kinh nghe. Tôi nghèo, không đủ sức cho Xuân đi học thêm 4 năm ở trường, nên Cúc Hương buôn bán kiếm lời đặng bao cho Xuân ăn học. Xuân học mới được 1 năm thì cha mẹ Cúc Hương gả nó lấy chồng. Cúc Hương phải thu thiệt là nó đã hứa hẹn 100 năm với Xuân rồi. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo, ép gả bướng con nọ cho con nhà giàu. Con nọ giận mới uống giấm với á phiện mà chết. Trước khi tự giận, nó có gửi một số tiền lại cho một người quen, dặn trao cho Xuân đặng ăn học đủ 4 năm. Nhờ như vậy Xuân học mới thành công. Ông Kinh gật đầu mà nói:
Người như vậy hèn chi thầy không tưởng nhớ hoài cũng phải.
Còn vậy nữa ông à, năm Xuân thi đậu kỷ lục rồi đó, nó có vô thăm mà con nọ mà tạ ơn. Tôi nó lại nằm chim bao, thấy con nọ về, từ giả nó đặng đi đầu thai. Con nọ căn dặn nó biểu phải cưới vợ đặng nuôi mẹ già và lo cơm nước, chớ đừng có bắt mẹ cực khổ nữa.
Ồ, Cúc Hương có dặn rõ ràng như vậy, đã muốn thầy trọng hiếu hơn tình, sao thầy lại trái ý cô vậy thầy Thông?
Vĩnh Xuân nói,
người ta biết thủ nghĩa với tôi thì tôi phải biết thủ tiết với người ta.
Tôi nghe mấy người tân học họ nói, không có nên bảo hoàng hơn vua. Cô Cúc Hương biểu thầy cưới vợ đặng báo hiếu, nghĩa là không có muốn thầy thủ tiết, mà thầy thủ tiết làm chi? Thủ tiết thì trái ý của bạn, lại thất hiếu với cha mẹ nữa.
Ngặt tôi không có tình gì với ai hết, chứ sợ cưới người ta rồi tôi không thương, tái ra tôi báo hại người ta.
Người mình cưới vợ thở nay có ai thương trước bao giờ? Cha mẹ đành người nào thì cậy mai mối cưới cho mình. Nhiều khi đến bữa cưới mình mới thấy mặt vợ chán chường. Vợ chồng ăn ở với nhau bắt đầu gây nghĩa rồi lần lần gây tình. Vậy mà hết thảy đều ở đời với nhau tới già. Sinh con đẻ cháu cả bậy có làm sao với đâu.
Bây giờ má tôi với ông bà đều muốn tôi cưới vợ. Tôi biết hai đâu mà cưới.
Bà Kinh nghe câu đó, biết Vĩnh Xuân đã siêu lòng rồi, nên bà chụp mà nói, nếu thầy chịu thì tôi nói với ông Kinh mới dọ dẫm hỏi thăm coi ai có con gái, nếu mà liệu phải chỗ thì tôi dắt bà chị tôi đi coi mắt, như coi được ông Kinh sẽ dắt thầy đi coi chính thức. Chứng thầy chịu rồi, vợ chồng tôi mới khởi đầu làm mai. Tôi làm mai hay lắm, bất luận chỗ nào, hễ thầy đành thì tôi nói được hết, tôi nói thiệt à. Vĩnh Xuân dự dự một chút rồi nói,
để thúng thẳng cho tôi suy nghĩ lại coi.
Suy nghĩ đã mấy năm rồi, còn suy nghĩ gì nữa? Thầy đã 27 tuổi rồi, phải làm riết, chứ trì quẩn thầy già rồi, cưới coi sao được. Thầy Thông, bà chú Thiệu ở bên chợ cũ, bà có một con gái Úc dễ thương quá, để tôi dò ý bà coi, như bà tính gả con nhỏ lấy chồng, thì ông Kinh dắt thầy qua chơi đặng quay mắt.
Để thủng thẳng coi, phải bà chủ cho xoài hai lần rồi mời ăn dỗ đó không?
Phải à.
Nếu vậy thì bà có ẩn ý, nên bà mới đến làm quen với má tôi, rồi mời ăn dỗ chứ gì?
Không có ý gì đâu thầy Thông, tôi quen với bà lâu rồi, mà tôi không có về bà có con gái Út. Lần đầu tôi với bà chị qua thăm, tôi không thấy con nhỏ đó. Bữa đám dỗ, nó ra hầu trầu nước tôi mới hay. Bà Hương Văn thấy bà Kinh cáo trở lanh lẹ quá, thì bà chúng chím cười. Vĩnh Xuân lơ lửng rồi lấy cái kìm mà đờn, không nói đến chuyện cưới vợ nữa. Tuy vậy mà bà Kinh với bà Hương Văn thấy mưu kế của mình 10 phần đã có mọi thắng lợi tới 6-7 phần rồi, nên hai bà vui lòng nằm nghe đờn, thầm tính mỗi bữa nói thêm một chút, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng thành công. Còn ông Kinh thì làm bộ như người trung lập, ông lý luận theo sách mà thôi, chứ ông không nài ép, để cho Vĩnh Xuân tin bụng ông thành thật, không về. Ông cũng a ý với hai bà, rủ quyến Xuân lập gia thất, đặng nếm mùi phú quý vinh hoa với thiên hạ. Mấy bữa sau, Xuân đi làm về, ăn cơm, rồi không khải đờn, không làm thi. Cứ ngồi lại bàn viết, ngó bút tích của Cúc Hương rồi buồn hiu. Mà hễ thầy thấy mẹ vô ra, tóc bạc hết phân nửa, răng rụng đã bộn rồi, thầy nhớ lời mẹ than. Hệ tuyệt tử thì mồ hoang hương lạnh, thì trong lòng thầy chua xót ngập ngùi. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, thiệt quả như vậy. Đến bữa thứ năm tuần đó, lúc ngồi ăn cơm trưa với mẹ, Vĩnh Xuân thấy mẹ buồn, lòng thấy xốn xao khó chịu, nên thình lình thầy vụt nói.
Má muốn cưới vợ cho con thì má kiếm đi. Má đành đâu con chịu đó, con không chọn lựa chi hết à.
Bà Hương Văn đương kiếm trước mà dụ con. Tình cờ nghe con xuôi thuận dễ dàng như vậy, thì bà hớn hở, nên mắt nhìn con rất thân yêu, vừa cười, vừa nói. Con bằng lòng cưới vợ, thì má vui lắm. Trong đời, má chỉ mong ước có bao nhiêu đó. con cưới vợ đặng kiếm cho má dạy đứa cháu nội. Con chịu thì má cậy bà kinh dò hỏi coi có chỗ nào rồi má sẽ coi. Con thủ tiết với Cúc Hương đã 8 năm rồi, vậy cũng đủ. Huống chi khi con thì đậu, nó từ biệt con, nó có biểu con phải cưới vợ. Con giữ giữ cho tới 5 năm, không có nợ phụ tình bội nghĩa với nó, thì nó đã biết lòng dạ của con rồi, có gì đâu mà ngại. Vĩnh Xuân vì kính yêu mẹ nên chịu cưới vợ, nhưng trong lòng không ham muốn chút nào, bởi vậy thay lặng thinh, dường như chữ hiếu ép buộc thầy phải đành liều nhắm mắt đưa chân, thầy không cần nói nhiều nữa. Đến xế, Vĩnh Xuân về ông Kinh đi làm việc rồi, thì bà Hương Giang lật đật lại thông tin cho bà Kinh hay. Hai bà mừng rỡ hết sức, bà Kinh nói để cho ông Kinh hay, đặng chủ nhật ông rủ Vĩnh Xuân đi qua chợ cũ chơi, mà qua mắt con gái út của bà chủ thiệu. Chiều thứ sáu, đi làm về dọc đường, ông Kinh rủ Vĩnh Xuân sáng chủ nhật đi qua phía chợ cũ xem vườn tược chơi. Vĩnh Xuân nghi ông Kinh có ý muốn thầy đi coi vợ, nhưng đã quyết đánh liều nhắm mắt đưa chân cho mẹ vui lòng, nên thầy chịu liền, không ái ngại chi hết. Bà Kinh ngồi xe kéo qua thông tin cho bà chủ thiệu hay trước. Sáng chủ nhật, ăn lót lòng rồi, ông Kinh với Diễn Xuân thay y phục, kêu hai chiếc xe kéo lại rồi mỗi người ngồi một chiếc mà đi. Tới nhà bà chủ thiệu, ông Kinh biểu Sa Phu quẹo vô sân. Ba Khai, con trai lớn của bà chủ thiệu, mặc áo dài, trực sẵn trong nhà, nên vừa thấy hai chiếc xe kéo ngừng, thì cậu vội vã bước ra chào khách và mời vào ngồi cái bàn, mặt tròn cẩn ốc xà cừ, chân tiện thiệt khéo, bàn để giữa nhà có 6 cái ghế sắp chung quanh. Bà chủ thiệu đang ngồi bộ dáng phía trong, bà thủng thẳng bước ra chào khách, hỏi thăm sức khỏe của bà Kinh với bà Hương Giang, nghe nói danh thầy Thông đã lâu rồi, bữa nay mới biết, rồi bà kêu người nhà mau mau bưng trà ra đãi khách. Bà vui vẻ, nói cười cười, bước lại cái ghế để dựa góc cột mà ngồi đặng hầu chuyện với khách. Ba Khai đi vô trong một lát, thì Cẩm Nhung mặc một bộ đồ lụa trắng, bưng một kỹ trà ra để trên bàn, chắp tay xá ông Kinh và Vĩnh Xuân rồi trở vô trong. Ba Khai xách bình ra rót, bà chủ mời khách giải khát. Ông Kinh hỏi bà chủ được mấy người con, vườn bà được bao nhiêu xào, mẫu, và lúc này vừa có giá hay không? Vĩnh Xuân ngồi ngó trong nhà, không nói chi hết. Ông Kinh tỏ ý muốn đi xem vườn. Bà Khai mới dắt hai người khách ra sân xem hoa, xem kiển, rồi đi thẳng vô phía sau cho thấy vườn, xem chơi một chút, rồi khách trở vô nhà từ giả bà chủ mà về. Tuy Vĩnh Xuân đã có nghe mẹ trầm trồ khen nhà bà chủ thiệu lớn, đồ đạc tốt, vườn tược mênh mông, song thầy không dè bà chủ giàu có đến mức vậy. Bởi vậy, về dọc đường, thầy chúng chím cười, thầm nghĩ thầy không thể nào làm con rể một nhà cự phú được. Về tới nhà thay đồ rồi, vợ chồng ông Kinh lại nói chuyện chơi với mẹ con Vĩnh Xuân. Bà pha lửng hỏi Vĩnh Xuân: "Ông Kinh dắt thầy qua nhà bà chủ thiệu chơi, nghe nói bà chủ có cho con gái bả ra chào, phải không thầy Thông?"
"Thưa có."
"Nếu vậy thì bả muốn gả con chứ gì? Thầy đi chơi mà bả muốn thầy coi con bả nên bả mới cho ra chào. Sao? Thầy coi cô đó được hay không? Bả đã cho ra coi, nếu mà thầy chịu thì tôi làm mai chắc là bả gả." Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi nói cục ngủng:
"Tôi coi không được bà."
Bà Hương Giang với vợ chồng ông Kinh ngó nhau ngạc nhiên lại bối rối. Bà Kinh chưa chịu thua, nên bà hỏi: "Thầy Thông, coi không được về chỗ nào, đâu thầy nói nghe thử một chút coi."
"Cô đó có sắc đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều."
"Trời Phật ơi, người ta đi coi vợ, nếu có chê là chê xấu. Thầy coi vợ, thầy thấy đẹp, mà thầy lại chê, cái đó thiệt là lạ đời. Còn nhỏ tuổi hơn thầy, cái đó có chê thì đàn gái họ chê, chứ thầy chê nổi gì. Tại thổi này, thầy không có tính cưới vợ, nên thầy chưa nghĩ tới chuyện vợ chồng. Đàn bà mau già hơn đàn ông lắm, nếu mà cưới vợ mà tuổi chồng vợ sắp xỉ với nhau, người vợ đẻ vài lứa rồi coi già hơn chồng nhiều lắm. Vậy con Cẩm Nhung nó nhỏ tuổi hơn thầy tới 8 tuổi, trong ít năm nữa đây vợ chồng sẽ vừa với nhau, nó khỏi già trước thầy chứ có hại gì đâu.
Má tôi muốn cưới vợ đặng má tôi có cháu nội, vậy thì tôi cần gì phải cưới vợ đẹp? Người ta nói hữu nhan sắc hữu ác đức, tôi sợ sắc năng bại đức nên tôi ngán. Còn một điều này nữa, nhà bà chủ giàu sang quá, còn nhà tôi nghèo, hai bên không xứng nhau đâu.
Nếu mà họ biết thầy nghèo mà họ chịu gả, thì thầy sợ gì mà không dám cưới?
Người già họ hay kêu lắm á, họ kể ruộng vườn tiền bạc, chứ họ có kể đạo đức tài năng là gì đâu. Mà giàu họ không dám khinh khi tôi, thì họ cũng khinh khi má tôi. Tôi nói thiệt, nếu họ khi má tôi thì không thế nào tôi chịu được đó.
Bà Hương Văn nói: "Bà chủ biết điều lắm con à, má qua nhà chơi 2 lần, bà kính trọng má, chớ có khi đâu. Mấy người con bà cũng vậy, nhà đó là nhà chân chất lễ nghĩa mà." Ông Kinh nói:
"Cưới vợ nên lựa nhà phúc đức, ở đây ai cũng biết nhà bà chủ Thiệu là nhà giàu xưa, giàu từ lớp ông bà, chứ không phải mới giàu đây mà mình sợ vi phú bất nhân. Mà vợ chồng là cái đạo của người quân tử, cưới chủ ý nối nghiệp tông môn, chứ không phải cố tâm chia ruộng vườn vàng bạc. Bởi vậy cưới vợ nhà giàu hay nhà nghèo không phải là vấn đề. Có khi nghèo mà tử tế, còn giàu lại không ra gì, nhưng khi trái ngược lại cũng có. Vậy thầy Thông đừng vội khen chê, nên để chị Hương Văn với bà đó và dọ dẫm lại coi như thiệt bà chủ mến tài mến đức của thầy, nên bà muốn gả con thì thầy nên chịu, chứ không có nên chê giàu chê đẹp. Lại nếu gả thì phải để cho mình tùy tiện mà làm lễ cưới, không eo sách quá, đòi đủ tục lễ, đòi trâu khiên, rượu chè, heo củi, tiền đồng. Nếu bà làm khó thì để bà gả cho người khác, mình đừng có thèm bước tới."
"Thiệt vậy, nếu làm khó thì tôi xin cứu à."
Bà Hương Văn nói: "Nhà tôi chật hẹp quá, nếu mà làm rình rang thì có chỗ đâu mà cho khách ngồi." Bà Kinh nói: "Không gả thì thôi, còn thương á nên chịu gả thì phải chê giảm chứ, chị đừng có lo, tôi biết làm mai mà, bữa nào chị qua nói chuyện làm xuôi công khai đi, hễ bà chủ mà chịu gả thì cứ để cho tôi nói chuyện với bà, tôi sẽ làm dễ dàng cho cả đôi bên." Công việc bàn tính xong rồi, ai cũng an lòng, ông Kinh rủ Vĩnh Xuân lại nhà Hòa Đờn chơi. Hai bà còn ngồi to nhỏ bàn tiếp câu chuyện hôn nhân, cả hai đều vui thấy Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, lại được vợ giàu và đẹp. Xế bữa sau, hai bà kêu xe kéo qua nhà bà chủ Thiệu. Bà Kinh mở đầu cho bà Hương Văn chánh thức cầu hôn, bà chủ chịu gả. Bà Hương Văn nói nhà đơn chiếc chật hẹp, xin bà chủ thương giảm bớt hôn lễ, làm cho giản tiện. Bà chủ nói bà gả Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân là vì mẹ con bà ái mộ tài đức của Xuân. Bởi vậy, bà không tính đi nhiều lễ, mà cũng không muốn đòi nữ trang. Nếu đàn trai cậy vợ chồng ông Kinh là Mai, đàn trai muốn làm cách nào cho thuận tiện thì cứ tỏ thiệt với bà Mai, đặng nó bà Mai trao lời rồi bà sẽ tính với bà Mai. Chiều ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm về, bà Kinh liền cho hay hồi xế hai bà qua nói chuyện làm xuôi thì bà chủ đã chịu gả rồi và hứa hôn lễ bà làm cho giản tiện, đàn trai muốn thế nào cứ nói cho bà Mai biết, đặng bà bàn với đàn gái. Ăn cơm tối rồi, vợ chồng ông Kinh mời mẹ con Vĩnh Xuân lại uống trà mà bàn việc hỏi cưới. Ông Kinh nói, theo xưa, nhà tử tế cưới gả phải đi đủ sáu lễ, bây giờ người ta chế giảm còn lễ hỏi và lễ cưới mà thôi. Mà ông nghĩ lễ hỏi cũng không ít gì, bây giờ nên đi một lễ cầu thân. Họ đàn trai đi năm ba người vậy thôi, ấy là lễ cáo báo trai với gái đã hứa hôn nhân với nhau, đặng người khác hết cấm ghé cầu hôn nữa. Lễ ấy đi trầu mâm, rượu ve vậy thôi, mà đàn gái lo sắm dùm trầu rượu sẵn trong nhà cũng được, nhưng đàn trai phải đi rượu trà, bánh trái, ít nhất là bốn mâm với một đôi hoa tai như mua cái hoa của con gái. Lễ này rồi dâu với rể được phép gọi cha mẹ hai bên là cha mẹ. Từ đó cho tới đám cưới, chàng rể phải đến giếng bên vợ, gọi là làm rể, mấy ngày đến một lần tùy với cha mẹ vợ định. Vĩnh Xuân hỏi đi một đôi hoa tai phải tốn bao nhiêu tiền? Bà Kinh nói việc đó để bà với bà Hương Văn liệu mà mua, Xuân chẳng cần phải lo, còn lễ cưới thì ông Kinh nói cũng phải đi bánh trái, trà rượu với mâm trầu, đàn gái xây dùm trước cũng được, nhưng phải đi cho cô dâu một mớ áo với một đôi vàng. Bà Kinh rước nói lễ vật, vàng và áo cũng để cho bà với bà Hương Văn lo. Bây giờ ông Kinh hỏi Vĩnh Xuân, đám cưới phải mời khách nhóm họ, đãi ăn bữa trước hay là rước dâu về rồi tối mới đãi tiệc? Vĩnh Xuân nói ở một căn phố nhỏ, chật hẹp, nhóm họ và đãi tiệc, có chỗ đâu cho khách ngồi, nếu lựa mời nhóm năm ba người thì người khác phiền, còn mời đãi ngoài hàng lang thì làm rùm beng quá, sợ người dị nghị. Huống chi đám cưới là cái lễ gia đình, vậy lễ cầu thân cũng như lễ cưới, chỉ mời ít người thân thiết đi, họ dùm vậy thôi, không nhóm họ, không đãi tiệc. Thầy sẽ mướn in thiệp báo tin cho mấy ông, mấy thầy các sở hay, ngày nào thầy kết hôn với ai ở đâu vậy thôi, chứ không mời. Ông Kinh hiểu ý Vĩnh Xuân mới tính gọn như vậy, lễ cầu thân thì đi sáu người. Chàng rể, bà xui trai, vợ chồng ông Mai, mời thêm ông với bà quấn trai nữa thì đủ, họ qua, đàn gái làm lễ rồi ăn bánh, uống nước về cũng được. Vả lại, hai nhà ở gần nhau quá, nhà nào đãi cơm thì đãi một nhà mà thôi, chứ mời ăn bên kia, không lẽ về bên này ăn nữa được. Vậy bà Mai nên nói với xui gái, sẵn có nhà rộng thì đàn gái lãnh đãi hai họ, chừng rước dâu về đàn trai thì ăn bánh uống nước trà hoặc rượu vậy thôi. Vĩnh Xuân khen cách ông Kinh bày gọn gàng là êm thấm nên thầy chịu làm như vậy. Bà Kinh lãnh thương thuyết với bà xui gái, đặng hai bên thỏa thuận với nhau, bà chủ thiệu ái mộ Vĩnh Xuân quyết gả Cẩm Nhung cho thầy, nên bà Kinh làm Mai bài cách nào bà cũng vui lòng mà chịu hết. Tháng sau đi lễ cầu thân, bà Hương Văn sắm bốn quả rượu với bánh trái mà thôi, bà chủ lãnh xây mâm trầu và lên đưa cho bà Kinh một đôi bông tai nhận hột xoàn đặng đi lễ khỏi mua tốn tiền. Bà lại xin họ đàn trai qua làm lễ xong, bà đã ăn một tiệc rồi sẽ về. Trước khi lên xe ngựa mà đi, Vĩnh Xuân không quên cúc hương, thầy lại đứng trước khuôn kiến lộng di bút của nàng, mà giái lầm thầm rằng vì chữ hiếu nên thầy không thủ tiết với nàng được, chứ không phải thầy phụ bạc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.